Chương 30 Nghệ thuật thân thể. Tôi đột nhiên có chút nhụt chí. Bạn nói xem, tôi, một người hoàn toàn bình thường, lại cùng một con ma men so đo cái gì chứ? Vì vậy, tôi nhất thời cảm thấy mất hứng đến cực điểm, không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng lên, định từ trong buồng tắm bước ra, mặc kệ cho Giang Ly ở một mình bên trong lan qua lan lại. Nhưng mà Giang Ly lại không có ý định buông tha tôi. Cái tên thần trí mơ màng này đột nhiên ôm chặt lấy tôi, kéo tôi lại một lần nữa ấn vào trong buồng tắm. Sau đó, ngay vào lúc tôi còn chưa hiểu nổi hay muốn làm cái gì, người này lại đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, sau đó cúi đầu xuống, cắn vào cổ tôi. Tôi càng thêm hoảng sợ, một lúc lâu còn chưa có hồi hồn. Khí lực cắn người của Giang Ly cũng không lớn lắm, hắn giống như đang gặm mí đúng hơn. Ở trên cổ tôi đưa qua đưa lại một chút, cắn một chút, cảm giác hương vị không phải, lại đổi chỗ, tiếp tục cắn. Lại còn dùng đầu lưỡi phối hợp khẽ liếm vào làn da tôi, khiến cho toàn thân tôi run rẩy, tóc gáy dựng đứng cả lên. Mẹ kiếp, cho dù anh có là chó thì bà đây cũng không phải cục xương, cắn cái gì mà cắn. Lúc này tôi cũng không hề đầu để ý đến chuyện Giang Ly muốn làm cái gì nữa. Phỏng chừng chính hắn cũng không biết hắn đang muốn làm cái gì. Tôi dùng hết sức dãy dụa, nhưng hai cánh tay của Giang Ly khóa chặt muốn chết. Bất đắc dĩ, tôi đành ngã người về phía sau. Bà đây để chết anh. Giang Ly bị tôi tập kích thành công, làm tấm lạp lót cho tôi ngã xuống phía dưới. Sau đó kèm theo một tiếng vang buồn bã, thân thể Giang Ly hoàn toàn buông lỏng. Tôi từ trong lòng hắn đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm. Sau đó, tôi ngồi chồm hổm nhìn kỹ Giang Ly. Lúc này, hắn đang tựa lên bồn tắm, hai mắt nhắm lại, vẫn không nhúc nhích. Tôi đưa ngón tay đến trước mũi hắn, vẫn còn thở. Như vậy, chắc là vừa nãy gây hắn đụng phải thành bồn tắm, cho nên mới hôn mê đi. Tôi suy nghĩ, lại nhéo nhéo mũi hắn. Hai mí mắt của hắn thoáng động đậy một cái, cuối cùng mới xác nhận người này đích thực chỉ là ngất đi thôi. Này thì phiền toái rồi. Giang Ly, quái vật to ảnh như vậy, tôi làm sao có thể khiến hắn về phòng ngủ được bây giờ? Hay là cứ để hắn ngủ cả đêm trong bồn tắm? Nếu như cứ để hắn ngủ trong bồn tắm, không chừng cái thân già này của hắn sẽ báo hỏng mất. Quên đi quên đi, đã tốt thì tốt cho chót, vẫn là nghĩ cách đưa hắn về phòng ngủ đi. Tôi trước thay một bộ đồ ngủ khô ráo, sau đó trở lại phòng tắm, thoát hết nước trong bồn tắm ra, lau khô thân thể của Giang Ly. Cuối cùng, tốn hết khí lực, lôi hắn từ trong bồn tắm kéo ra. Giang Ly ngủ giống hệt một con lợn, lăn qua lăn lại như vậy mà hắn cũng không tỉnh lại. Đưa Giang Ly từ trong bồn tắm ra đã lãng phí rất nhiều sức lực của tôi rồi. Mà bây giờ, tôi còn phải lôi hắn từ phòng tắm vào phòng ngủ. Từ phòng tắm đến phòng ngủ, phải đi qua phòng khách. Tôi ngồi bệt xuống cửa phòng tắm, nhìn phòng khách rộng lớn kia. Lần đầu tiên tôi cảm thấy, nhà cửa quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Được rồi, dù nó thế nào, bắt đầu làm việc thôi. Tôi lấy một khăn tắm lớn, bao vây lấy bộ phận trọng điểm của Giang Ly. Như vậy có thể phòng ngừa trong quá trình vận chuyển không bị mất máu quá nhiều, bỏ dở giữa chừng. Sau đó, hoa hoa lệ lệ mà bắt đầu vận chuyển công trình. Tâm lý qua quá trình vận chuyển của tôi được ghi chép như sau. Nếu như Giang Ly đừng cao quá như vậy thì tốt quá. Nếu hắn chỉ cao 1m6 thì thật tốt. Nếu như cơ bụng của Giang Ly cũng nhỏ đi một chút thì tốt rồi. Nếu như cánh tay với chồng của Giang Ly cũng ngắn đi một chút thì tốt quá. Nếu như hắn lớn lên khô queo khô quắt lại, như vậy thì quá tốt rồi. Nếu như Giang Ly chỉ có 10 tuổi, vậy thì tốt rồi. Nếu như Giang Ly chỉ là một con chuột. Nửa giờ sau, tôi lao lao mồ hôi nhỏ giọt lên trán, nhấc cổ tác khí, đem cái tên chết trôi này kéo lên giường. Thiện tai, tiềm lực của bà đây đúng là bạo phát mà. Vừa nghĩ đến chuyện tôi lôi một tên đàn ông to đùng cao 1m8 lên giường, tôi liền đặc biệt cảm giác có thành tựu. Tôi ngồi xổm lên giường, lại vừa thưởng thức nghệ thuật thân thể một lát. Sau khi chảy máu mũi, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Hết sức thú vị. Con người mà, luôn ít ít nhiều nhiều sẽ có một chút biến thái. Huống chi ở chung với loại siêu cấp biến thái như Giang Ly. Nếu như tôi vẫn bình thường như cũ, như vậy mới chính thức gọi là biến thái ấy. Được rồi, ý của tôi chính là nghĩ đến sự áp bức của Giang Ly đối với tôi, với cơ thể đầy nghệ thuật làm cho người ta phun máu mũi kia. Mặc kệ tôi có biến thái như thế nào cũng không quá đáng lắm, đúng không? Bởi vì tôi cảm giác được không bằng thời dịp này thử làm nghệ thuật thân thể. Tôi muốn cho cảnh đẹp trước mắt tôi không chỉ ở lại trong đầu tôi, còn phải ở lại trong ổ đĩa C, D, E của tôi. Tôi lấy ra camera, nhắm vào thân thể Giang Ly mà nháy rồi chụp một loạt ảnh. Tôi cảm thấy chưa đã ghiệt, dứt khoát đem khăn tắm ở bên hông hắn cởi xuống, vứt qua một bên, lại giúp hắn la vài bức hình tả thuật hạn chế. Trong lúc đó đã chảy biết bao nhiêu là máu mũi. Sao tôi lại cảm thấy hoàn toàn bại lộ thật sự là chẳng có gì thú vị. Hơn nữa, không văn minh, không có mỹ cảm, lại còn thô tục, không đủ vươn xa đến sự tưởng tượng của con người. Đây không phải là cảnh giới cao nhất của nghệ thuật. Vì vậy, tôi mượn thân tắm, chăn mền, cúi đầu, làm đạo cụ tại hiện trường, nhiệt tình mà giúp Giang Ly bày đặt các loại tư thế mê người. Sau đó, từng tắm một, đem vẻ phong tình vô hạn của hắn chụp lại, chảy máu mũi. Tôi một bên bịt lấy cái mũi, một bên nhìn chân dung Giang Ly trong camera. Cảm giác như sự lao động cực khổ của tôi vừa rồi đã được hồi báo, hưng phấn vô cùng. Vì vậy, tối hôm nay tôi ngủ rất ngon. Buổi sáng, tôi đang mơ mơ màng màng say giấc thì đột nhiên một trận rung động kịch liệt khiến tôi bừng tỉnh. Tôi nửa tỉnh nửa mơ mà từ trên giường nhảy dựng lên, ôm theo quần áo lao ra bên ngoài, miệng vừa hô hoán, động đất rồi. Cánh tay tôi đã bị người nào đó túm lại. Sau đó, đối phương một phen đem tôi ném lên trên giường. Tôi nằm, thấy Giang Ly đang nhìn chằm chằm tôi, trong mắt tự hồ như có sự tức giận, lại có một chút điểm không được tự nhiên. Chiếc chăn chỉ đậy nửa người hắn, lộ ra xương quai xanh cùng với ngực trắng. Tôi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn, cũng không có tâm trạng mà thưởng thức mỹ sắc trước mặt. Vẫn là Giang Ly uống rượu đáng yêu hơn nha, miễn phí chụp ảnh. Hơn nữa, tư thế được tự chọn, mức độ cũng tự do chọn. Giọng nói của Giang Ly bình tĩnh chất vấn tôi. Hoàng Tiểu Yến, tối ngày hôm qua cô đã làm gì với tôi? Tôi có chút chột dạ, nhưng lại có chút không phục. Này này, sao anh không hỏi xem anh đã làm gì với tôi? Giang Ly cao mày một chút, lắc đầu. Tôi chỉ nhớ là mình uống rượu, sau đó vào đó chẳng nhớ gì hết. Tôi được đằng chân lên lần đầu. Đúng vậy, say rượu đúng là lý do chính đáng. Cứ làm chuyện xấu xa, chỉ cần nói mình uống rượu vào thì cái gì cũng có thể chối được. Giác vẻ kiêu ngạo của hắn thấp hơn rất nhiều, hắn cổ khoái mà đánh giá tôi. Tôi thật sự không nhớ rõ, chẳng nhẽ tôi. Vì vậy, tôi lại càng thêm kiêu ngạo. Tôi nói, người như anh mà tử lượng thật sự chẳng ra gì. Sau này, anh có mà uống rượu tốt nhất báo trước cho tôi 3 ngày. Bà đã nhất định sẽ trốn anh thật xa, thật xa. Như vậy, Giang Ly gãi gãi đầu, giống như đang hạ quyết tâm lớn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tôi bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Chịu trách nhiệm. Giang Ly nặng nề mà gật đầu, phản phất như không muốn tiếp nhận quyết định này. Tôi ngồi xuống, sau đó nắm lấy gối đầu đập lên đầu hắn, vừa đập vừa hung ác nói một hơi. Anh, một tên đồng tính luyến ái, mặc kệ phụ trách hay không phụ trách, cũng đừng có đổ xuống đầu tôi được không? Giang Ly cũng không trách né tập kích của tôi. Hắn chờ tôi dừng lại, giọng nói nặng trĩu. Nhưng mà tối hôm qua, chúng ta... Tối hôm qua tôi mất gần một tiếng rồi anh từ phòng tắm kéo Lê lên trên giường, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lại còn làm cho bà đây tôi mất vài trăm cc máu. Đương nhiên, Cái này tôi không thể không biết xấu hổ mà nói ra. Giang Ly hoài nghi mà nhìn tôi, đột nhiên kéo chăn ra, chỉ vào một khoảng đỏ trên giường nói: "Như vậy, đây là cái gì?" Tôi nhìn chằm chằm màu đỏ trên giường, mặt nhất thời hồng lên. "Cái kỳ là mũi, máu mũi." Sau đó tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Ly và động tác kéo chăn mềm mà lộ ra thân thể, máu mũi của tôi là chảy xuống. Cũng may là tối hôm qua tôi đã quen rồi, vì vậy mà lúc này thuần thục giơ tay áo lên ngăn máu mũi, lờ để một chút. Giang Ly nhìn thấy bộ dáng làm máu mũi của tôi, lông mày giãn ra, khóe môi hắn cong cong dương lên. "Quan Tiểu Yến, cô có phải đang thầm mến tôi đúng không?" Tôi cười thạt như thổ phỉ. "Tiểu dạng, tôi nếu thầm mến anh, còn có thể để anh đến bây giờ. Tối hôm qua liền đi mang sự tử luôn cho rồi." Chú thích: tiểu dạng, cách gọi những chàng trai với vị khinh thường. Hết chú thích. Giang Ly cười hệt như một tên lưu manh. "Lúc nào cũng thật sự thầm mến tôi cho cô nhắm nháp miễn phí." Thì ra Giang Ly nếu trở nên hiền hạ, cũng là tài năng xuất chúng trong giới hiền hạ. Công lực của hắn cũng không thua gì kẻ quyền uy nhất trong lĩnh vực này, Vương Khải. Tôi không thèm để ý tới Giang Ly, bịt mũi đi ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt, để Giang Ly một mình ở bên trong phòng thay quần áo. Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi thần thanh khí sảng mà chuẩn bị đi làm. Lúc này lại nghe thấy tiếng gầm gầm giận dữ của Giang Ly từ trong phòng ngủ: "Quan Tiểu Yến, cô lại đây cho tôi." "Lại làm sao vậy?" Tôi không kiên nhẫn mà bước vào phòng ngủ. "Tôi ngày hôm qua thật sự không có nhắm nhắc anh." Nói tới đây, tôi bỗng sững sờ. Giang Ly lúc này đang cầm một cái camera màu hồng phấn, camera Sony. Chính là cái camera tối hôm qua tôi dùng để chụp mấy bức ảnh đã thật của Giang Ly. Tôi thật sự hối hận nha. Lúc ấy chụp xong liền đem camera đặt ở trên bàn, nghĩ để sáng nay giải quyết sao. Không ngờ Giang Ly còn tỉnh lại sớm hơn cả tôi. Càng không ngờ tới, thức dậy là bị hắn làm loạn lên như vậy. Tôi cũng quên luôn chuyện này. Lúc này, cánh tay cầm camera của Giang Ly có chút run rẩy. Có thể thấy được, hắn đang tức giận đến cực điểm. Đương nhiên, tôi cũng đang run rẩy, bởi vì tôi quá sợ hãi. Tôi nghi ngẩn trong chốc lát, liền tiên phong ra trận, dâng lên chiêu bài chân chó tươi cười nói: "Giang Ly à, tôi đang muốn nói chuyện với anh đây. Gần đây tôi đang say mê nghệ thuật nhiếp ảnh thân thể, đang không tìm được người mẫu nên..." Tôi vừa nói, một bên lanh tay lẹ mắt mà cướp đi cái camera trong tay hắn. Đáng tiếc là chậm một bước. Tôi hắc hắc cười ngây dại, chỉ sợ Giang Ly sẽ nghĩ ra chiêu thức biến thái gì để đối đãi tôi. "Nhiếp ảnh thân thể sao?" Giang Ly khẽ nhiều mắt. Vừa đúng lúc tôi cũng thích. Đến đây, cô mặc cởi quần áo ra, tôi cũng chụp cho cô mấy kiểu. Tôi nhích từng chút một mà lui xuống. "Đừng, không phiền đến anh đâu, ha ha ha." Giang Ly: "Cô thấy hết tôi từ đầu đến chân, dù thế nào tôi cũng phải nhìn lại chứ, bằng không tôi chẳng lộ vốn sao?" "Thiện tai, đây là logic cái gì vậy?" Giang Ly thấy tôi cười cười không nói lời nào, lại bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, cho dù tôi có nhìn thấy hết của cô, kết quả tôi vẫn có vẻ như đang chịu thiệt. Dáng người của cô thì có cái gì đẹp mắt?" Tôi có chút nổi khùng, nhưng mà nghĩ lại thấy trong mắt hắn chỉ có thân thể của đàn ông mới đáng xem, tôi liền bình thường trở lại. Vì vậy, tôi tiếp tục cười làm lành. Lúc ấy tôi cũng là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Thật sự, Giang Ly nhíu, rồi lại hạ lông mày, lập tức đem thẻ nhớ trong camera lấy ra. "Còn sao còn dám làm như vậy, xem tôi trừng trị cô như thế nào." Tôi thật sự đau lòng. "Nghệ thuật thân thể của tôi ơi, Giang Ly, anh lưu trả thẻ nhớ cho tôi đi." Giang Ly dương mắt lướt qua tôi. "Cô cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao?" Tôi đã đem ảnh chụp bên trong sao ra vài bản rồi, anh tự nói lại cũng vô dụng thôi." "Giang Ly, vậy cô vẫn còn đòi tôi làm gì?" "Tôi..." "Bà chấm..." "Bà nói chứ, tự mình đào hố chôn mình, cầm đá đập vào chân mình, chính là nói tôi..."